Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Một lễ hội ẩm thực văn hóa thế giới với nhiều gian hàng giới thiệu nhiều món ăn từ các quốc gia vừa diễn ra ở khu vực thủ đô Washington của Mỹ. Tuy nhiên, đồ ăn Việt Nam, một trong những ẩm thực được yêu thích nhất, lại không có mặt tại hội chợ này.
Em expect nhiều nước hơn và mà không thấy nước Việt Nam. Cho nên mình nghĩ next time mình nơi có một cái booth bán đồ Việt Nam thì tại vì đồ Việt Nam là em nghĩ là ngon nhất á.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phân tích của Ngọc Lễ về vụ khám xét của FBI tại khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago là đúng hay sai. Tiếp theo là phân tích của Ngô Nhân Dụng về đề xuất mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc đưa ra một đồng tiền mới để thay thế đồng đô la của Mỹ và động cơ của Tổng thống Joe Biden trong việc xóa nợ cho các sinh viên đại học khi kỳ bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đang tới gần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới tại khu công viên Orocono, ngoại ô thủ đô nước Mỹ là một trong những sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo cư dân địa phương và du khách tới tham dự trong ngày cuối tuần 27 tháng 8. Tới đây mọi người có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều dòng ẩm thực khác nhau, từ các nền ẩm thực có tiếng và lâu đời tại châu Âu như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, cho tới các nền ẩm thực đến từ châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Philippines hay thậm chí là ẩm thực Lào, vốn lâu nay đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của thực khách tại Mỹ. Ẩm thực Việt Nam không có mặt tại lễ hội văn hóa ẩm thực độc đáo này và sự vắng mặt ấy đã gây ra hụt hẫng cho nhiều người tới tham dự, đặc biệt là những gia đình gốc Việt sinh sống tại đây. Chị Anh Vũ, một cư dân từ thành phố Clifton, bang Virginia nói:
Em expect mua nhiều nước hơn và mà không thấy nước Việt Nam. Cho nên mình nghĩ next time mình nơi có một cái booth bán đồ Việt Nam thì tại vì đồ Việt Nam là em nghĩ là ngon nhất á. Bởi nãy ăn đồ Lào nhưng mà đồ Lào thì cũng giống Việt Nam nhưng mà thật sự đồ Việt Nam mình sẽ ngon hơn nhiều.
Bên cạnh việc thưởng thức sự đa dạng của ẩm thực thì những người tới tham dự chương trình còn được trải nghiệm nhiều tiết mục trình diễn văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, từ các điệu nhảy truyền thống của người Hungary cho tới nghệ thuật múa bụng đầy cuốn hút của các nước Ả Rập. Tất cả được trình diễn bởi những đoàn nghệ thuật thuộc các cộng đồng sắc dân sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Sự đa dạng về sắc dân ở đây đã khiến cho những chương trình văn hóa ẩm thực như thế này luôn có được sự hấp dẫn và đầy màu sắc, đem đến những trải nghiệm thú vị cho cư dân địa phương cũng như những du khách có dịp ghé qua thủ đô nước Mỹ trong dịp này. Em Alexis Dương, một du khách từ Colorado, cho biết:
Tôi thấy đây là lễ hội thật tuyệt vời. Khi tới đây, tôi có cơ hội được thưởng thức những món ăn mà mình chưa từng được nếm thử bao giờ. Trong đó có những món thực sự rất là ngon và độc đáo. Anh Joseph Nguyễn, một du khách khác cũng từ Colorado thì chia sẻ:
Thành thật rằng lễ hội này quả là thích thú. Tới đây tôi có thể trải nghiệm rất nhiều các loại đồ ăn khác nhau, xem trình diễn văn hóa truyền thống, rồi lại còn được cầm tận tay và mua được không ít những sản phẩm thủ công đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tại lễ hội thì mọi người cũng dễ dàng tìm thấy khu trưng bày và bày bán các sản phẩm thủ công mang đậm màu sắc văn hóa thuộc các sắc dân khác nhau. Đó có thể là những sản phẩm thời trang đầy màu sắc của cộng đồng gốc Phi hay những sản phẩm gốm thuộc các nền văn hóa Trung Mỹ. Những người yêu thích hội họa và nhiếp ảnh cũng có thể tìm mua được không ít các tác phẩm đẹp mắt để trang trí trong nhà. Dù chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất 27 tháng 7, nhưng Lễ hội Văn hóa ẩm thực Thế giới 2022 ở ngoại ô Washington DC thực sự là một điểm nhấn trong đời sống văn hóa vốn rất đa dạng và đặc biệt bận rộn mỗi dịp vào thu như thế này ở khu vực thủ đô nước Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vụ FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn đến những phản ứng bùng nổ ở cả hai phía. Một phía lên án mạnh mẽ ông Trump và đòi truy tố ông, trong khi phía bên kia chỉ trích FBI phục vụ mưu đồ chính trị của đảng Dân Chủ, theo ghi nhận của VOA. Cuộc khám xét Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 đã thu giữ 11 bộ tài liệu được đánh dấu mật, trong đó có một bộ ở cấp độ cao nhất là thông tin tuyệt mật, nhạy cảm, và 4 bộ ở cấp độ tối mật, còn các bộ còn lại ở cấp độ mật. Theo tường thuật của New York Times, hơn 300 tài liệu mật của CIA, FBI và NSA về các chủ đề lợi ích an ninh quốc gia đã được thu hồi trong cuộc khám xét này. Giới chức Mỹ lo ngại nguy cơ những tài liệu này bị rò rỉ ra bên ngoài ở một nơi không an toàn với nhiều người ra vào như Mar-a-Lago, gây phương hại cho an ninh quốc gia. Lệnh khám xét dựa trên khiếu nại của Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ủy quyền và được một thẩm phán phê duyệt. Lệnh khám xét này sau đó đã được công bố và cho thấy FBI đang điều tra ông Trump về 3 tội liên bang: xóa hoặc hủy hồ sơ chính phủ, phá hủy hay che giấu hồ sơ với mục đích cản trở, ngăn chặn hay ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ liên bang, và vi phạm luật gián điệp về chiếm giữ trái phép thông tin quốc phòng. Tuy nhiên, ông Trump đã lên án mạnh mẽ vụ khám xét này mà khi đó ông không có mặt, gọi đó là săn phù thủy, ngược đãi chính trị và vũ khí hóa hệ thống tư pháp. Đội ngũ pháp lý của ông mới đây còn đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Florida, đòi chỉ định một bên thứ ba để xem xét các hồ sơ mà FBI tìm thấy tại dinh thự của ông. Trao đổi với VOA từ Houston, bang Texas, nơi ông đang là giáo sư toán của Đại học Lone Star, ông Nguyễn Đình Minh Quốc nhận định rằng việc khám xét Mar-a-Lago là một quá trình lâu dài, thận trọng, có trù tính kỹ lưỡng của Bộ Tư pháp, chứ không phải là hành động ngang nhiên như nhiều người chỉ trích. Ông cũng cho rằng đó cũng là hậu quả của việc bản thân ông Trump đã gian dối, không chịu hợp tác với giới chức ngay từ đầu trong việc giao nộp các tài liệu mật mà ông đã nắm giữ trái phép. Vị giáo sư toán này chỉ ra việc phải mất một năm sau khi rời tòa Bạch Ốc, ông Trump mới bắt đầu trả lại hồ sơ mà ông đã đem đi khi mãn nhiệm, bất chấp Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia đã nhiều lần viết thư yêu cầu ông trả lại. Với những tài liệu mà Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia lấy về, Bộ Tư pháp thấy rõ có tài liệu mật bị thiếu nên mới âm thầm điều tra. Đến tháng 6, Bộ Tư pháp đã yêu cầu ông Trump trả lại tài liệu mật mà ông ấy làm ngơ, nên FBI bắt buộc phải đột kích để thu hồi, ông Quốc nói. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cho Trump thời gian để trả tài liệu, đã thương lượng để ông Trump trả nhưng không được nên mới ra lệnh khám xét, chứ không phải vì ông Trump tuyên bố ra ứng cử tổng thống mới khám xét. Ông phân tích và chỉ ra một khi thẩm phán phê chuẩn lệnh khám xét thì phải có trong tay đầy đủ bằng chứng. Về việc ông Trump không có mặt khi FBI khám xét, ông Quốc nói rằng có mặt hay không cũng không thay đổi gì cả, vì người luật sư đại diện cho Trump đã ký chứng nhận và chứng kiến tất cả việc làm của FBI. Trước những chỉ trích chính quyền ông Biden muốn dùng cơ quan tư pháp nhằm ngán đường tranh cử của ông Trump, ông Quốc nói nếu có bằng chứng thì hãy trưng ra chứ đừng nói miệng. Ông cũng chỉ ra việc bản thân ông Garland cũng bị nhiều người bên đảng Dân Chủ lên án vì có các bước đi pháp lý nhằm vào ông Trump quá chậm chạp, và ông Biden chưa từng chỉ trích gì ông Garland về cuộc điều tra ông Trump từ lúc ông vào tòa Bạch Ốc. Ngược lại, ông Quốc cho rằng chính ông Trump khi còn tại vị mới là người tận dụng Bộ Tư pháp để thực hiện những thủ đoạn chính trị làm lợi cho mình, chẳng hạn như để cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr sửa lại bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc thông đồng với Nga, hay giảm án cho bạn bè và những người thân tín của ông Trump như Roger Stone, Michael Flynn, hay sa thải giám đốc FBI James Comey vì không trung thành với ông Trump. Ông Trump là người thối nát, làm lũng đoạn nền dân chủ và phá hoại tính độc lập của Bộ Tư pháp một cách rất rõ ràng. Ông lên án và nhắc lại việc ông Trump đã nỗ lực áp lực Bộ Tư pháp lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 như thế nào. Trước những chứng cứ không thể chối cãi mà FBI bắt được quả tang trong nhà ông Trump, ông Quốc cho rằng ông Trump xứng đáng bị điều tra và truy tố theo pháp luật.
Bây giờ ông Trump là cái gì mà phải khác đi với những cái người công dân khác khi mà ông không tuân thành luật pháp?
Ông Quốc lập luận và nhắc lại nguyên tắc pháp trị của nước Mỹ. Ông nhắc lại vụ việc khi bà Hillary Clinton đang ra tranh cử tổng thống với ông Donald Trump. Giám đốc FBI khi đó là ông James Comey đã tuyên bố vẫn tiếp tục điều tra bà Clinton về nghi vấn bà xử lý email công vụ không đúng cách, chỉ 4 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, góp phần khiến bà Clinton thua trước ông Trump. Cũng theo phân tích của ông, thì ông Biden và đảng Dân Chủ không có lý do để sợ ông Trump ra tranh cử một lần nữa, vì ông Trump đã thua bà Hillary Clinton hồi năm 2016 về số phiếu phổ thông, thắng nhờ phiếu đại cử tri, và thua ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, thậm chí còn để mất cả Hạ viện và Thượng viện về tay đảng Dân Chủ. Ông ta đã thua thì bây giờ lấy lý do gì mà thắng ông Biden? Ông đặt vấn đề và khẳng định, nếu ông Trump thực sự ra tranh cử với ông Biden thì cơ hội thắng của Biden sẽ cao hơn rất nhiều. Ông Trump mà ra ứng cử thì số cử tri Dân Chủ đi bầu còn đông hơn, ông lý giải. Bây giờ tình hình giá xăng dầu, lạm phát, kinh tế đều đang theo chiều hướng có lợi cho Biden. Tuy nhiên vị giáo sư này cho rằng với những gì mà ông Trump đã làm, nhất là vai trò của ông trong vụ bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021, thì ông Trump nên vô tù chứ không thể ra ứng cử nữa. Những ai theo dõi vụ 6 tháng 1, bất kể cử tri Dân Chủ, Cộng Hòa hay Độc Lập, đều thấy ông Trump không xứng đáng ra tranh cử nữa. Ông khẳng định, chỉ những ai không đọc tin tức và tôn sùng ông Trump bằng mọi giá thì mới ủng hộ mà thôi. Từ Phoenix, bang Arizona, ông Nhất Trần, 79 tuổi, kỹ sư của hãng điện tử Intel nay đã nghỉ hưu, lên án mạnh mẽ hành động khám xét dinh thự của ông Trump của Cục Điều tra Liên bang mà ông cho là thiếu khôn ngoan.
Đột nhập vô nhà ông Trump mà không có chủ nhà, đó là sai luật.
Ông Nhất nói với VOA và khẳng định rằng chỉ có chủ nhà mới có thể đứng ra nhận lệnh khám xét. Mặc dù thừa nhận việc ông Trump đưa tài liệu mật từ Nhà Trắng về nhà làm của riêng là hết sức bậy, nhưng ông Nhất nói nếu chính quyền Biden biết tại sao không thu hồi sớm mà phải đợi 1.5 năm sau, lúc ông Trump nhăm nhe ý định ra tranh cử lần nữa mới thu hồi. Ông nói việc ông Trump ngay từ đầu không hợp tác trao trả tài liệu cho chính quyền là quá lỗi. Nhưng thay vì khám nhà khi không có ông Trump, FBI có thể cho người canh giữ như ông Trump 24/7, phòng tài liệu mật rò rỉ ra ngoài trong khi chờ đợi ông Trump quay về. Do đó ông Nhất, vốn từng tạo ra những chiếc drone mang cờ Mỹ với in hình ông Trump để bay lên trời vận động mọi người bầu cho ông, nói việc nhà ông Trump bị khám xét khiến ông thấy rất buồn và bực mình. Nước Mỹ chưa bao giờ có tiền lệ một cựu tổng thống bị khám nhà. Bây giờ chỉ mình ông Trump, ông nói và cho biết bản thân chiếc xe lăn mà ông ngồi cũng có treo cờ có hình ông Trump mỗi khi ông di chuyển. Đảng Dân Chủ tìm mọi cách ám hại ông Trump một cách không quân tử, ông nói với VOA, nhưng không đưa ra bằng chứng, mà lập luận rằng tại vì Trump vừa đánh tiếng sẽ tranh cử năm 2024 nên bị Dân Chủ đánh. Mặc dù giám đốc FBI Christopher Wray, người ký lệnh cho nhân viên thực hiện cuộc khám xét, là người do ông Trump bổ nhiệm, ông Nhất cho rằng ông Wray phải nghe theo lệnh của Tổng thống hiện tại là ông Biden. Trên danh nghĩa thì Bộ Tư pháp Mỹ hoạt động độc lập với chính quyền, nhưng Tổng thống Biden có thể dùng cách nhắc khéo Bộ trưởng Tư pháp điều tra ông Trump, ông nói. Nếu quả như những tài liệu thu được từ nhà ông Trump đúng là tài liệu tối mật, ông Nhất cũng không đồng ý Bộ Tư pháp truy tố ông Trump. Dù sao ông ấy cũng là cựu Tổng thống, truy tố ông ấy thì được cái gì hay là chỉ đẩy nước Mỹ xuống hố trong con mắt thế giới, ông lập luận. Về khả năng ông Trump ra tranh cử tổng thống lần nữa, ông Nhất nói ông tin rằng ông Trump chắc chắn sẽ thắng nếu đối đầu ông Biden. Ông ấy bị đủ mọi bê bối pháp lý vây quanh, nhưng khi ông ấy về một quận hạt nhỏ bang Arizona, vẫn có đông đảo người dân ra ủng hộ. Còn ông Biden đi đến đâu có ai ra ủng hộ không? Ông Nhất lập luận. Khi ông Trump bị khám nhà có những người sống chết vì Trump sục sôi lên, ông nói thêm và cho rằng những cử tri này cho dù ông Trump có nói bậy làm sai gì đi nữa thì họ cũng hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên về phần mình, ông Nhất cho biết từ 2 tháng qua, ông đã xếp cờ quạt in hình ông Trump đem đi cất. Ông nói lý do ông ủng hộ ông Trump nhiệt thành vì ông Trump nói đánh Trung Quốc, nhưng mấy nói miệng mà chỉ làm được phần nào thôi. Trong thời gian 4 năm của ông Trump và chưa đến 2 năm của ông Biden, thì cường độ của Mỹ đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông và cường độ triển khai tàu chiến hỗ trợ Đài Loan thì ông Trump không bằng ông Biden. Vì chỗ đó nên tôi bất mãn với ông Trump, ông Nhất nói.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Ngân hàng Trung ương các nước thường giữ một số ngoại tệ để phòng ngừa. Họ có thể rút tiền từ quỹ dự trữ này ra đi mua đồng tiền của chính họ nếu cần bảo vệ giá trị. Tất nhiên, khi đi mua họ phải trả bằng thứ tiền nào ai cũng sẵn sàng nhận. Mỹ kim được mọi người chuộng cho nên các quốc gia thường giữ trong quỹ dự trữ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đề nghị một đồng tiền cho cả thế giới dùng làm ngoại tệ dự trữ thay thế đồng đô la. Đồng tiền này sẽ được 5 quốc gia đứng ra bảo đảm là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, viết tắt chung là BRICS. Chưa ai biết các nước khác có hưởng ứng hay không, nhưng ông Tập Cận Bình có thể sẵn sàng. Ông Putin hăng hái muốn tấn công đồng đô la Mỹ vì gần đây thấy nhiều quốc gia đã giảm bớt số Mỹ kim dự trữ và mua thêm tiền Trung Quốc. Theo cuộc nghiên cứu của ngân hàng UBS, năm nay ngân hàng trung ương và các nước dự định sẽ giữ 5,8% quỹ dự trữ bằng đồng nguyên của Trung Quốc, cao hơn tỷ số 5,7% năm ngoái. Ngược lại, Mỹ kim chiếm 69% tổng số ngoại tệ cả thế giới dự trữ vào năm ngoái, năm nay giảm xuống chỉ còn 63% vào tháng 6. Ông Vladimir Putin muốn đẩy đồng đô la của Mỹ xuống nữa để trả đũa hành động phong tỏa kinh tế Nga của Mỹ và các nước châu Âu sau khi Nga tấn công Ukraine. Một mình Nga không đủ sức cho nên ông kêu gọi cả 5 nước trong BRICS cùng hợp tác chống Mỹ. Chính phủ Mỹ có thể sử dụng đồng đô la như một vũ khí ngoại giao vì đồng tiền Mỹ được hầu hết các nước mua làm ngoại tệ dự trữ. Công ty các nước mua bán với nhau đã quen thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất. Giữ đồng đô la thì có thể đầu tư vào các thị trường chứng khoán, lúc nào cũng có thể mua hoặc bán dễ dàng, nhanh chóng. Muốn đem bán đồng đô la lấy tiền của bất cứ nước nào cũng được, không bị chính phủ Mỹ ngăn cấm. Vì vậy, đồng đô la chiếm địa vị nổi bật trong thương mại thế giới. Tổ chức SWIFT ở Thụy Sĩ, nơi ghi chép các cuộc thanh lý tiền bạc giữa các nước, cho biết vào tháng 9 năm 2020, 41% các vụ mua bán quốc tế đã dùng đô la Mỹ để thanh toán. Đồng nguyên của Trung Quốc chỉ được dùng trong gần 2%. Vladimir Putin càng cay đắng khi Nga phải chịu đòn cấm vận tiền tệ. Chính phủ Biden bắt các ngân hàng Mỹ không được trao đổi đô la với các ngân hàng và công ty Nga, không nhận họ gửi tiền mà cũng không bán đô la cho họ. Nga sẽ khó làm ăn với thế giới bên ngoài, vì khắp nơi người bán đều đòi đô la và người mua cũng trả bằng đô la Mỹ qua tài khoản của họ ở các ngân hàng Mỹ. Nếu các ngân hàng Mỹ từ chối thì phải đi tìm đường đổi ngoại tệ khác, mất thời giờ và tốn kém hơn. Tòa Bạch Ốc cũng có thể dùng các biện pháp kinh tế gây áp lực ngoại giao nhờ một đạo luật năm 1977 cho phép. Chính phủ Mỹ đã bao vây kinh tế Iran bằng món đòn phong tỏa không cho dùng đô la, đồng thời trừng phạt cả các công ty nước khác mua bán với Iran. Các công ty Trung Quốc như dầu khí Chu Hải, công ty điện tử sản xuất điện thoại Huawei đã bị Mỹ cấm vận chỉ vì làm ăn với Iran. Bây giờ kinh tế Nga đang bị phong tỏa, các công ty Trung Quốc mua bán với Nga không theo lệnh phong tỏa của Mỹ cũng sẽ bị trừng phạt. Trung Quốc mua bán với cả thế giới chắc chắn phải dùng đô la Mỹ. Trung Quốc đang nhập cảng 70% số dầu lửa và một nửa số khí đốt cần dùng. Hầu hết các nước xuất cảng dầu khí đều muốn được thanh toán bằng Mỹ kim. Một số như Iran và Saudi có thể cho trả bằng đồng nguyên của Trung Quốc, nhưng chỉ một phần đáng kể. Nếu Mỹ dùng thứ vũ khí đang đánh Nga áp dụng cho các công ty và ngân hàng Trung Quốc thì hậu quả rất tai hại. Nước Mỹ mạnh hơn nhiều nhờ địa vị bá chủ của đồng đô la. Khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất để chống lạm phát, khắp nơi phải tăng theo. Chính phủ Mỹ dùng đô la để làm áp lực với tất cả các xứ khác. Muốn đề phòng có ngày bị Mỹ phong tỏa, Tập Cận Bình sẵn sàng liên kết với Vladimir Putin sau khi hai người đã cam kết một tình hữu nghị vô giới hạn trước Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Khi Putin đánh Ukraine, Tập Cận Bình vẫn tiếp tục đâm lao phải theo lao để giữ thể diện với thế giới và hơn 1 tỷ dân Trung Hoa lục địa. Cả hai người đều thầm muốn tiến lên lật đổ ngôi vị của đô la Mỹ trong giao thương quốc tế. Nhưng Putin và Tập Cận Bình có thể dùng sức mạnh kinh tế của 5 nước trong khối BRICS tiến lên rút phế đồng đô la Mỹ hay không? Rất khó. Trong năm trước đó, 4 nước theo chính sách hạn chế việc mua bán đồng tiền của chính họ. Những người bán hàng rồi nhận đồng nguyên của Trung Quốc hay đồng rupee của Ấn Độ đều muốn đem đổi một số lớn qua đồng đô la Mỹ, phải nhờ được chính phủ các nước này cho phép. Năm 2016, Trung Cộng đã ấn định giá cả đồng nguyên dựa trên một cái giỏ gồm tiền tệ nhiều nước. Trong cái giỏ đó, đô la chiếm nhiều nhất. Bắc Kinh đã tìm cách lập một quỹ dự trữ đồng nguyên nhưng không được ủng hộ rộng rãi. Quỹ dự trữ này gom tiền của 6 nước, trong đó có Trung Cộng, Hồng Kông, Singapore, mỗi nước góp vốn tương đương với 2,2 tỷ đô la. Chưa biết quỹ này sẽ thay đổi được địa vị các thứ tiền đó ra sao. Ngoài các trao đổi giữa các nước này, trong thị trường mua bán ngoại tệ hiện nay 88% các vụ trao đổi dùng đô la Mỹ, chỉ có 4,3% là mua hay bán đồng nguyên. Đồng nguyên đứng hàng thứ 8 sau đồng franc của Thụy Sĩ. Ông Putin biết rằng mấy năm gần đây ngân hàng trung ương các nước đã bớt mua Mỹ kim về làm dự trữ. Họ chuyển qua dùng thêm các ngoại tệ khác như tiền Thụy Sĩ, Australia, Nam Hàn. Nhưng đồng nguyên chỉ chiếm được 1/4 trong số tiền vào thay thế chỗ của Mỹ kim. Đồng nguyên hiện đang chiếm 2,9% tổng số ngoại tệ dự trữ của các nước trên thế giới. Nếu các ông Putin và Tập Cận Bình muốn lật đổ địa vị độc tôn của đồng đô la Mỹ, chắc họ sẽ phải chờ 10 năm, có thể chờ vài chục năm nữa. Nhưng kinh tế nước Nga đang xuống dốc, kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu giảm tốc độ tăng trưởng và đang gặp nhiều khó khăn vì chính sách chống bệnh dịch quá cứng rắn của đảng Cộng sản. Chưa hết, các nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Australia đều thấy liên minh giữa Putin và Tập Cận Bình đang đe dọa cả thế giới. Họ sẽ cùng tìm cách ngăn cản từ an ninh, quốc phòng cho tới kinh tế. The Voice of America,
VOA. Tổng thống Joe Biden mới ký lệnh xóa bớt các món nợ của sinh viên đại học. Tại sao không đưa đề nghị này như một dự luật cho Quốc hội thông qua? Vì ông biết rằng nhiều đại biểu đảng Dân Chủ cũng không ủng hộ. Quả thật, nhiều người đã phản đối, từ cả hai phía tả cũng như hữu. Nhật báo Wall Street Journal khuynh hướng Cộng Hòa viết, đây là quyết định tệ hại nhất của ông Biden. Báo Washington Post thường ủng hộ đảng Dân Chủ, nhận xét rằng quyết định tha nợ này lấy tiền đóng thuế của người lao động không học đại học để trợ cấp cho những người với những bằng cấp giá trị. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng hòa ở Thượng viện, nói Tổng thống Biden tát vào mặt tất cả các gia đình đã dành dụm tiền cho con vào đại học, tất cả các sinh viên đã trả hết nợ, và những người Mỹ không muốn vay nợ đã chọn gia nhập quân đội để được học bổng đại học. Jason Furman, cố vấn kinh tế thời Tổng thống Obama, viết trên Twitter, ví như vụ tha nợ giống như đổ thêm gần nửa ngàn tỷ đô la vào cơn cháy lạm phát. Chương trình tốn từ 400 đến 600 tỷ Mỹ kim, nhưng theo ước tính của Đại học Pennsylvania có thể lên tới 1.000 tỷ. Chương trình của ông Biden sẽ tha 10.000 đô la tiền nợ cho 43 triệu người đã vay khi học đại học, nếu vay trước ngày 1 tháng 7 năm nay, và lợi tức cá nhân dưới 125.000 một năm. Trong đó, 27 triệu người vay nợ trong chương trình Pell Grant sẽ được tha 20.000 đô la. Có 20 triệu người sẽ được xóa hết nợ. Các phụ huynh vay tiền cho con em vào đại học cũng được tha nợ. Ông Biden cũng ấn định số tiền trả nợ của mỗi cựu sinh viên không được lớn quá 5% lợi tức khả dụng, bằng một nửa tỷ số 10% do ông Obama đưa ra trước đây. Theo bản tin của Associated Press, nhiều người vẫn không thỏa mãn khi được chính phủ Biden xóa nợ. Hơn nửa triệu người nợ đến gần 200.000 đô la sau khi xong đại học, được xóa 10.000 đô la hay 20.000 đô la không nghĩa lý gì. Nhưng các sinh viên đại học đã tốt nghiệp hiện có cần được chính phủ giúp đỡ hay không? Báo Washington Post cho biết 3/4 những người được tha nợ nằm trong số 60% những người lợi tức cao nhất, dù đã áp dụng giới hạn lợi tức 125.000 một năm, theo nghiên cứu của Đại học Pennsylvania. Hiện nay chỉ có 2% những người tốt nghiệp đại học đang bị thất nghiệp. Thị trường nhân dụng thì cần tuyển mộ rất nhiều mà vẫn thiếu. Hơn nữa, khi tha nợ cho các cựu sinh viên, thì chính phủ lấy đâu ra 500 tỷ đô la để bù vào ngân sách. Họ dùng tiền thuế do tất cả mọi người dân Mỹ đóng góp. Trong số đó, báo Wall Street Journal kể, có hàng chục triệu người chưa bao giờ bước vào đại học hoặc đi học nhưng không vay tiền. Những người vay nhưng trả hết nợ rồi, hoặc chấp nhận vào các trường nhỏ, học phí thấp để khỏi phải vay nợ, tờ báo này viết. Đây là một vụ lấy tiền của những người thợ sửa ống nước và các tài xế FedEx đi giao hàng để trợ cấp cho những người tốt nghiệp đại học. Nhiều sinh viên đã cố đi làm lấy tiền trả học phí, không vay nợ, cũng thấy bị thiệt thòi. Những người đã cố trả hết nợ giờ thấy tiếc. Nhiều người sẽ bất mãn là các sinh viên đã đi vay ngân hàng tư để đóng học phí thay vì vay chính phủ. Họ sẽ không được hưởng gì cả. Quyết định tha nợ của Tổng thống Joe Biden hoàn toàn có tính cách chính trị. Phong trào đòi xóa nợ chớm phát năm 2011 khi các sinh viên đi biểu tình ở New York phản đối chính phủ trợ cấp hàng tỷ Mỹ kim giúp các ngân hàng khỏi phá sản. Họ hỏi tại sao không giúp các sinh viên trả nợ. Trong cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, hai nghị sĩ tả phái Bernie Sanders và Elizabeth Warren đã cổ động cho chủ trương này. Tháng 3 năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã cho phép các cựu sinh viên được ngừng trả nợ. Ông Biden bèn hứa hẹn nếu đắc cử sẽ tha nợ và giữ nguyên quyết định của ông Trump. Và bây giờ, gần 3 tháng trước ngày bầu cử quốc hội, ông tung ra chương trình này để kích thích các cử tri dân chủ đi bỏ phiếu đông. Trong đời sống chính trị Mỹ, các chương trình trợ cấp của chính phủ thế nào cũng có nhiều người được lợi và họ sẽ ghi nhớ. Nhiều người khác có thể biết chính phủ đang sử dụng tiền đóng thuế của mình làm việc thiện, chính mình thiệt thòi, nhưng họ sống tản mát khắp nước và không biết đích xác mình bị thiệt hại bao nhiêu. Khi đảng Cộng Hòa cắt giảm thuế cho các công ty và những người lợi tức cao, họ sẽ ghi nhớ mãi, còn người dân bình thường cũng chẳng để ý chuyện ngân sách sẽ khiếm hụt. Bây giờ đảng Dân Chủ tha nợ cho các cựu sinh viên, những người này sẽ biết ơn, còn những người lo lắng về lạm phát hoặc bất mãn vì mình không được hưởng gì sẽ phản đối, nhưng họ không được kích động mạnh bằng những người được ông Biden trợ cấp. Với 43 triệu người được hưởng trong chương trình tha nợ này, tất cả đều trong tuổi đi bầu. Ông Biden đã gãi trúng chỗ ngứa. Ông được tiếng là giữ đúng lời hứa khi tranh cử. Tới 80% các cử tri Dân Chủ ủng hộ, đặc biệt là các cử tri gốc Phi Châu, vì phần lớn họ đều phải vay nợ khi vào đại học. Đa số các sinh viên da đen và gốc Latino vay nợ trong chương trình Pell Grant được tha tới 20.000 đô la. Họ thấy rõ ràng ngân sách gia đình khả quan hơn. Những người trẻ thường lười không cất công đi bỏ phiếu, năm nay sẽ được kích thích để đi bầu. Nhưng con số 43 triệu người được ơn mưa móc của nhà nước lần này thường cũng là các cử tri vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ. Họ không nhất thiết tập trung ở các tiểu bang nghiêng ngửa, không quen bầu cho riêng một đảng nào. Cho nên, hậu quả của việc tha nợ có tính cách buông sỉ. Số người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ có thể tăng lên trên toàn quốc, trong khi đó việc bỏ phiếu bầu các đại biểu quốc hội mang tính cách bán lẻ tùy các địa phương. Nhiều ứng cử viên đảng Dân Chủ có thể bị thiệt nếu số người lo lạm phát tăng lên trước cảnh nhà nước sắp tung thêm nửa ngàn tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế. Đài CNBC nghiên cứu dư luận cho thấy 60% dân Mỹ nghĩ rằng sau vụ này, lạm phát sẽ cao hơn. Nhiều ứng cử viên Dân Chủ đang lo lắng tìm cách tự vệ. Trên báo Wall Street Journal, Kimberly A. Strassel, người dẫn lời đại biểu đảng Dân Chủ Michael Bennett của bang Colorado, chỉ trích vụ xóa nợ của ông Biden sẽ làm lạm phát tăng thêm. Tim Ryan, bang Ohio, phê phán hành động này gửi một thông điệp sai lầm cho hàng triệu người dân Ohio, không có bằng cấp đại học đang làm việc cực lực cho đủ sống. Đảng Cộng Hòa sẽ nêu lên một vấn đề gốc rễ gây ra tình trạng các cựu sinh viên phải trả nợ tiền học cao quá. Từ năm 2011 đến nay, số sinh viên vay nợ chỉ tăng chưa đầy 1/5, tức 18%, nhưng tổng số tiền nợ đã tăng gấp đôi, theo Wall Street Journal. Từ gốc rễ, đó là vì các đại học tăng học phí. Học phí đại học đã tăng liên tục trong những năm qua, tốn từ 10.000 cho đến 37.000 một năm. Họ sẽ chỉ trích ông Joe Biden không giải quyết vấn đề tận gốc, mà chỉ thoa dầu nóng tạm thời cho bớt cơn sốt. Cứ như vậy, nhà nước sẽ còn phải tiếp tục thoa dầu mãi mãi. Trên nhật báo Washington Post, Megan McArdle thấy việc tha nợ các cựu sinh viên sẽ khuyến khích các đại học tăng học phí. Trên báo này, Perry Bacon cũng tiên đoán như vậy. Ông thấy quyết định tha nợ của ông Biden chỉ khuyến khích các sinh viên đi vay nhiều hơn, chẳng khác gì chữa bệnh ghiền thuốc lá, bằng cách bỏ thuốc có đầu lọc, hút thuốc không đầu lọc. Ông nêu kinh nghiệm trước đây khi Quốc hội làm luật tăng số tiền tối đa cho các sinh viên vay, thì các đại học bèn tăng học phí. Cứ mỗi đồng nợ tăng lên thì tiền học phí cao hơn 60 cent. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ tiếp tục quay. Học phí tăng, sinh viên vay nợ nhiều hơn, rồi nhà nước lại phải lo xóa nợ thêm nhiều lần nữa. Nhưng đó là mối lo của những người lãnh đạo chính phủ mấy chục năm sau này. Còn ông Tổng thống đương nhiệm, ông chỉ lo kiếm thêm phiếu.
Các bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.